Phần 1. Nguyên lý của suy nghĩ. Tất cả những thành công và thất bại trong cuộc sống đều do chính suy nghĩ của chúng ta tạo nên. James Allen. Con người là sinh vật biết suy nghĩ. Trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, trí óc chúng ta đều hoạt động để nhận thức về những gì chúng ta chứng kiến và trải qua. Điều này đã trở thành một lẽ hiển nhiên. Tuy vậy, dù việc suy nghĩ diễn ra trong mọi phút giây, nhưng con người thường không quan tâm tìm hiểu về chính suy nghĩ của mình. Nên ít người biết rằng bản chất của suy nghĩ là những hoạt động của trí não nhằm tìm cách sắp xếp để chúng ta hướng đến một cuộc sống thiết thực và hạnh phúc. Suy nghĩ là một năng lực, là chức năng nhận thức của con người. Không ai biết chính xác suy nghĩ phát xuất từ đâu, chỉ biết rằng nó luôn đồng hành cùng hơi thở, nhịp sống trong mỗi chúng ta. Cũng như một số chức năng khác, hoạt động suy nghĩ luôn diễn ra không ngừng, dù chúng ta có muốn hay không. Đặc trưng này cho thấy rằng suy nghĩ là một yếu tố tồn tại khách quan. Mối quan hệ giữa suy nghĩ và cảm giác. Mỗi cảm giác tích cực hay tiêu cực đều là kết quả trực tiếp của suy nghĩ. Bạn sẽ không có cảm giác ghen tuông nếu không có suy nghĩ ghen tuông, không buồn bã khi không có sự suy nghĩ buồn bã, không cảm thấy chán nản khi không có suy nghĩ chán nản, vân vân. Hầu như tất cả các khách hàng tôi tiếp xúc trong những năm qua đều mở đầu vấn đề của họ như sau. Khách hàng: hôm nay tôi cảm thấy chán nản quá. Richard: bạn đang suy nghĩ về điều gì khiến bạn cảm thấy chán nản à? Khách hàng: không, tôi không suy nghĩ về điều gì cả, tôi chỉ cảm thấy chán nản thôi. Phải mất một thời gian, tôi mới có thể hiểu được sự phức tạp trong việc truyền đạt thông tin kiểu như vậy. Có lẽ chúng ta đều quen với khái niệm rằng suy nghĩ là sự cân nhắc, biết đặt sự việc vào đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh, và kết quả đạt được giống như việc ta giải một bài toán khó. Theo cách hiểu này, thì một người sẽ không muốn phải trải qua 6 tiếng đồng hồ bị ám ảnh vì sự giận dữ. Tuy nhiên lại cảm thấy bình thường khi có đến 15-20 suy nghĩ giận dữ cùng lúc trong vòng 30 giây. Khi bạn suy nghĩ về điều gì đó, có thể những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng cũng có thể kéo dài trong nhiều ngày. Khuynh hướng chung của chúng ta là gạt bỏ ra sau những vấn đề không quan trọng. Chỉ có điều, chúng ta có nhận ra những vấn đề đó hay không? Bởi vậy, theo sau những suy nghĩ ấy là rất nhiều cảm giác khác nhau. Chẳng hạn, nếu trong đầu bạn thoáng qua ý nghĩ, anh trai tôi được chú ý nhiều hơn tôi chưa bao giờ thích anh ta, thì thực tế bạn đang bực bội với anh trai mình, và đó không đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc khi bạn nghĩ rằng sếp đánh giá mình không cao, mình chưa bao giờ nhận được những điều lẽ ra mình xứng đáng được hưởng, thì thực tế trong suy nghĩ của bạn đã chứa đựng cảm giác bất mãn về công việc. Có thể nói, ngay từ những suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu đã bao hàm những cảm xúc của bạn về điều đó. Tất cả diễn ra trong tích tắc, nếu tinh tế, bạn sẽ nhận ra. Những ảnh hưởng không tốt của suy nghĩ xuất hiện khi chúng ta quên rằng suy nghĩ là một chức năng của nhận thức, một khả năng chỉ có ở con người. Suy nghĩ không phải là cái cụ thể xảy đến, mà là cái chúng ta tạo nên. Nó xuất hiện bên trong chúng ta, chứ không phải từ ngoài tác động vào. Những gì chúng ta nghĩ đã xác định những gì chúng ta thấy, cho dù diễn biến xung quanh có vẻ theo một chiều hướng khác. Lấy ví dụ, trong trận đấu tranh chức vô địch của một đội bóng, cũng là trận đấu cuối cùng của một cầu thủ chuyên nghiệp trước khi giã từ sân cỏ. Nhưng anh đã khiến đội nhà thất bại do phạm phải một sai lầm đáng tiếc. Những năm sau đó, anh luôn bị ám ảnh bởi sai lầm này. Khi có người hỏi, tại sao lúc nào anh cũng buồn bã vậy? Anh ta nổi giận. Thật là ngớ ngẩn, tôi đã gây ra một lỗi lầm như thế. Anh còn muốn tôi cảm thấy như thế nào nữa? Anh không biết rằng, nguyên nhân nỗi đau khổ xuất phát từ chính những day dứt lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí anh, chứ không phải từ một thất bại mà có lẽ mọi người đã quên từ lâu. Và thật sự là chỉ khi nào tháo bỏ được gánh nặng đó, anh mới hy vọng có được một cuộc sống thanh thản. Trong cuộc sống, chúng ta có thể rơi vào nhiều trường hợp tương tự như trường hợp của người cầu thủ nói trên. Chẳng hạn, một mối quan hệ bị đổ vỡ, một sai lầm về tài chính, những lời nói gay gắt làm tổn thương người khác, lựa chọn sai nghề nghiệp hoặc cha mẹ không hoàn hảo, vân vân. Trong những trường hợp này, suy nghĩ sẽ quyết định cách cảm nhận của chúng ta. Đừng quên rằng mỗi chúng ta là một người điều khiển những suy nghĩ của mình. Và bạn cũng đừng lầm tưởng rằng hoàn cảnh đã áp đặt cảm giác và kinh nghiệm sống lên bạn. Việc đổ lỗi cho hoàn cảnh là nguyên nhân của sự bất hạnh và nó sẽ khiến bạn trở nên bất lực trước cuộc sống. Con người, chủ nhân tạo ra suy nghĩ. Con người được tạo hóa ban cho rất nhiều khả năng riêng biệt để sử dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta lại thường quên mất một trong những điều quan trọng nhất. Chúng ta chính là người tạo ra suy nghĩ cho chính mình. Chẳng hạn, mọi người đều dễ dàng nhận ra rằng lời nói là một biểu hiện của chức năng ngôn ngữ. Người ta có thể la, hét, nạt nộ và không hoảng sợ vì đó là âm thanh do mình tạo ra. Nhưng với suy nghĩ thì khác. William James, cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ, từng nói, suy nghĩ là yếu tố sáng tạo quan trọng cho kinh nghiệm sống của chúng ta. Điều này nhấn mạnh rằng mỗi kinh nghiệm và nhận thức về cuộc sống của con người đều dựa trên suy nghĩ. Suy nghĩ bao giờ cũng đi trước và gần gũi hơn bất cứ chức năng nào khác mà chúng ta có. Sẽ thật ngây thơ nếu bạn tìm cách chứng minh suy nghĩ của mình bắt nguồn từ thực tế cuộc sống. Trong khi sự thật thì suy nghĩ đơn thuần chỉ là một khả năng vốn có của con người. Khi nhận thấy điều này, ta có thể loại bỏ bất cứ ý nghĩ tiêu cực nào thoáng qua trong đầu. Thay vào đó là những suy nghĩ tích cực và cảm xúc hạnh phúc. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho cách suy nghĩ nhầm lẫn và hậu quả của việc thiếu hiểu biết về suy nghĩ thường xảy đến với chúng ta. Giả sử bạn đang trong một nhà hàng và không may làm đổ ly nước xuống sàn. Ngay lúc đó, một người đàn ông ngồi cách đó hai bàn liếc mắt qua. Lập tức trong bạn xuất hiện hai cảm xúc xen kẽ nhau, vừa lúng túng vì sự bất cẩn của mình, vừa bực bội khi bắt gặp ánh mắt mà bạn cho là không mấy thiện cảm của người đàn ông kia. Cảm giác ấy đeo đẳng bạn mãi, trong đầu bạn có thể còn lóe lên những lời oán trách. Việc gì mà phải nhìn, bộ hắn ta chưa bao giờ làm đổ cái gì sao? Buổi tối của bạn vì vậy mà trở nên vô vị, nặng nề. Nhưng vấn đề có đúng như bạn nghĩ không? Có thể chỉ là vô tình, lúc ánh mắt ông ta lướt qua bạn, cũng đúng là lúc bạn làm đổ ly nước. Ông ta không quan tâm đến việc đó, thậm chí còn không chú ý rằng bạn đã có việc như thế xảy ra. Ông ta đâu biết bạn là ai thì quan tâm đến bạn làm gì, và càng không có ý trách cứ gì về hành động của bạn. Mỗi người có một cuộc sống, một suy nghĩ riêng. Ông ta cũng đang miên man với ý nghĩ của mình hơn là để tâm đến bạn. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp nào đó mà suy nghĩ của bạn lại cố gắng ghép cho nó những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Bạn đâu phải là trung tâm của sự chú ý, thì tại sao cứ phải đặt mình dưới ánh mắt của mọi người, đúng không bạn? Chúng ta rất dễ gặp phải những tình huống tương tự như trên. Vì quá tin vào suy luận của mình, nên việc đưa vào đầu những thông tin sai lệch là điều khó tránh khỏi. Nếu chúng ta nhớ được rằng chúng ta là người tạo ra suy nghĩ và biết cân nhắc xem những suy nghĩ đó có xác đáng hay không, thì mọi việc sẽ khác. Trong tình huống xảy ra ở nhà hàng, có thể thấy không phải thái độ của người khác làm cho bạn khó chịu, mà chính suy nghĩ của bạn đã làm buổi tối mất vui. Hiểu được nguyên lý của suy nghĩ và biết cách áp dụng nguyên lý ấy vào cuộc sống sẽ mang lại những món quà có giá trị cho mỗi chúng ta. Khi không bị gò ép bởi chuỗi ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, chúng ta có thể duy trì cảm giác hạnh phúc tích cực của mình. Bạn không còn bận tâm về những suy nghĩ của họ khi hiểu rằng đó chỉ là những ý nghĩ, không phải sự thật. Hoàn cảnh không quyết định cảm nhận của bạn, mà chính suy nghĩ tạo nên điều đó. Khi không có suy nghĩ tiêu cực, cảm giác tích cực sẽ xuất hiện. Nguyên lý này giúp bạn hiểu rằng suy nghĩ định hướng những trải nghiệm trong cuộc sống. Cách nghĩ và quan trọng nhất là cách chúng ta liên hệ giữa suy nghĩ với thực tế sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đối với chúng ta. Hoàn cảnh bên ngoài đóng vai trò là yếu tố khách quan. Khi được phản ánh vào tư duy chủ quan của con người, hoàn cảnh sẽ mang những ý nghĩ riêng. Điều này giải thích tại sao cùng một hoàn cảnh, nhưng với những con người khác nhau, hoàn cảnh lại mang ý nghĩa khác nhau. Trong ví dụ ở nhà hàng trên, nếu loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực, thì sự cố đó sẽ không là gì đối với bạn. Vì vậy, bạn vừa phải có những suy nghĩ riêng của mình, vừa phải biết làm chủ những suy nghĩ đó. Mối quan hệ giữa thực tế với suy nghĩ. Khi hiểu được mối quan hệ giữa suy nghĩ và thực tế, bạn có thể phân biệt hai loại cảm nhận sau. Những suy nghĩ của tôi phản ánh thực tế. Những suy nghĩ của tôi chỉ là suy đoán. Xét trong trường hợp cho rằng suy nghĩ phản ánh thực tế, y học lâm sàng xem điều này giống như tâm lý xuất hiện ở những người bệnh tâm thần. Đó là những người không phân biệt được suy nghĩ và thực tế. Bởi vậy, bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, họ đều xem là có thực. Chẳng hạn, khi một người bệnh tâm thần nghe thấy ai đó bảo anh ta nhảy ra ngoài cửa sổ, anh ta sẽ cố gắng nhảy ra. Hoặc nếu anh ta nghĩ mình đang nhìn thấy ác quỷ, anh ta sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nói chung, những người này luôn tin tất cả những gì xuất hiện trong đầu họ là có thật. Ngược lại với trường hợp trên là những người hiểu biết về tiến trình suy nghĩ. Đó là người có tinh thần tỉnh táo, không nghiêm trọng hóa những suy nghĩ của mình cũng như của người khác, và hiếm khi để suy nghĩ tác động làm mình chán nản, buồn phiền. Những người này cũng có rất nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nhưng quan trọng là họ biết phân biệt đâu là điều mình tự theo dệt và đâu là thực tế của vấn đề. Phần lớn chúng ta đều rơi vào khoảng nào đó ở giữa hai mức độ này. Thường thì chúng ta quên mất nguyên lý quan trọng. Chúng ta là người tạo ra suy nghĩ của mình. Bởi vậy chúng ta rất dễ mắc vào một số vấn đề do suy nghĩ của mình tạo ra. Chẳng hạn khi cảm thấy mệt mỏi, bạn hay nghĩ mình không thể hoàn thành công việc này, hơn là tự nhủ với mình rằng lại một lần nữa mình bi quan rồi. Vì vậy, thay bằng việc chấm dứt tư tưởng tiêu cực, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hàng loạt ý nghĩ chán nản kéo theo, như tôi chưa bao giờ cố gắng trong công việc này không thích hợp với tôi, đó là một công việc nhàm chán, vân vân. Sự hiểu biết chính xác về suy nghĩ cho phép chúng ta ngăn chặn những ý nghĩ có hại trước khi chúng hạ gục ta. Nhận biết loại suy nghĩ này giống như việc điều chỉnh sự nhiễu sóng trên màn hình TV. Tuy nhiên, một màn hình TV nhiễu sóng là điều chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được để nhanh chóng điều chỉnh. Trong khi đó, việc tự nhận ra trạng thái tỉnh hay nhiễu loạn trong suy nghĩ của mỗi người có giá trị đặc biệt quan trọng thì không phải ai cũng lưu ý nhìn nhận. Không hiểu biết chính xác về suy nghĩ, số lượng các nhiễu loạn trong tâm trí rất dễ tăng lên và phát triển cho đến khi làm đổ vỡ một quyết định nào đó. Thậm chí đó là kế hoạch của cả cuộc đời. Còn khi nhận ra những suy nghĩ tiêu cực như một sự nhiễu loạn, bạn có thể dễ dàng loại bỏ chúng. Dòng suy nghĩ của con người liên tục tuôn chảy không ngừng. Nó như một chiếc đồng hồ chạy suốt 24 giờ trong ngày. Khi một suy nghĩ nào đó bị lãng quên, không có nghĩa là nó bị xóa nhòa, mà một lúc nào đó nó sẽ xuất hiện trở lại trong trí nhớ. Một khả năng thực tế là chúng ta có thể tìm kiếm và lựa chọn cho mình nhiều suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang làm hạn chế đầu óc chúng ta. Thường ngày, rất nhiều vấn đề bị chúng ta nghiêm trọng hóa dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Đây cũng là hạn chế chúng ta dễ thấy ở người khác mà không thấy ở bản thân mình. Tại sao suy nghĩ của chúng ta dường như quá thật? Bởi vì chúng ta chính là người tạo ra chúng. Đơn giản hóa suy nghĩ. Ngoài giá trị nhận thức, suy nghĩ còn cần thiết để đánh dấu sự tồn tại của mỗi chúng ta trong thế giới theo đúng nghĩa một con người thực sự, con người biết tư duy và sống có ý nghĩa. Khi hiểu được bản chất và mục đích thực sự của suy nghĩ, chúng ta không cần đặt nặng hoặc là nghiêm trọng hóa mọi thứ mà chúng ta tình cờ nghĩ đến. Điều này sẽ giúp ta giảm bớt lo lắng, ưu phiền. Suy nghĩ của chúng ta không phải là thực tế. Đó chỉ là sự cố gắng để giải thích cho một tình huống có sẵn. Những giải thích này tạo ra một chuỗi những phản ứng cảm xúc khác nhau. Vì vậy, cảm xúc không phải là sản phẩm của hiện thực khách quan, mà nó là kết quả của những ý nghĩ và hệ thống niềm tin trong mỗi chúng ta. Ví dụ như có một đoàn xiếc thường đến biểu diễn ở thành phố vào ngày cuối tuần, và việc này cũng có những tác động nhất định vào suy nghĩ của cư dân nơi đây. Đối với những gia đình yêu thích môn nghệ thuật này, thì đây là một dịp tuyệt vời để đi xem. Ngược lại, những người không thích xiếc lại cho rằng đây là nguyên nhân làm tăng lượng người tham gia giao thông, gây ùn tắc ở một số tuyến đường vào ngày cuối tuần, và hay xảy ra những chuyện lộn xộn quanh khu vực đoàn xiếc biểu diễn. Thực tế thì đoàn xiếc tự nó là trung lập. Nó không là nguyên nhân của sự tác động tích cực hoặc tiêu cực trong hai dạng suy nghĩ đó. Khi hiểu được nội hàm của khái niệm này, suy nghĩ sẽ trở thành một món quà ý nghĩa phục vụ đắc lực cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu ngược lại, chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của chính những gì mình nghĩ và chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tuột dốc theo. Nhiều người nhầm tưởng rằng hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người gặp phải. Nhưng trên thực tế, không phải hoàn cảnh quyết định mà là cách lý giải của chúng ta về hoàn cảnh sẽ quyết định mức độ hạnh phúc của chúng ta. Điều này giải thích tại sao cùng một hoàn cảnh, cùng một sự việc nhưng lại đem đến ý nghĩa khác nhau cho những người khác nhau. Hiểu được bản chất của suy nghĩ sẽ tạo cho chúng ta tâm trạng yên ổn, thái độ sống trung lập, những xúc cảm tích cực và thỏa mãn. Khi tâm trí không bị ràng buộc vào những gì chúng ta suy nghĩ đến, đặc biệt đó lại là suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ có được cảm giác vui vẻ và dễ chịu. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không cần phải suy nghĩ. Trái lại, suy nghĩ là điều thiết yếu, không thể thiếu với mỗi người. Chỉ có những suy nghĩ tiêu cực, nguyên nhân của nỗi đau và bất hạnh là không đáng để ta lưu tâm. Bên cạnh đó, việc giữ cho mình một đầu óc thư giãn chính là cách tạo ra khoảng trống cần thiết, giúp chúng ta tiếp nhận những điều mới, những ý tưởng sáng tạo. Nó cho phép chúng ta có sự điều chỉnh nhẹ nhàng, mang đến sự mới mẻ và thú vị trong cuộc sống. Khi biết điều chỉnh suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng theo hướng tích cực, bạn sẽ dễ dàng lắng nghe mọi người trong tình yêu thương, sẵn sàng tiếp thu những lời góp ý, thậm chí là những lời phê bình và biến nó thành động lực để tiến bộ. Đơn giản hóa suy nghĩ là cách bạn chăm sóc cho sức khỏe, đời sống tinh thần và hạnh phúc của bản thân. Đừng nhầm lẫn suy nghĩ với thực tế và cũng không nên nghiêm trọng hóa những suy nghĩ chợt nảy sinh trong tâm trí. Hãy để chúng trôi đi trong sự điều chỉnh nhẹ nhàng, để bạn không bao giờ bị chìm lấp trong những suy tưởng miên man, những phân tích khô cứng một cách nặng nề. Câu chuyện giữa Laura và Steve. Trên đường đến thăm bạn trai, Laura vừa lái xe vừa lắng nghe tin tức trên radio. Các nhà điều tra xã hội học cho biết, tình trạng ly hôn trong những năm gần đây ngày một gia tăng. Thông tin này khiến Laura lo lắng về hạnh phúc tương lai của mình. Cô tự hỏi, nếu mình và Steve cưới nhau, thì cuộc hôn nhân có được bền vững hay không? Tính cách Steve có nhiều điểm rất giống với người cha đã ly hôn của anh, như anh thường về nhà trễ và quá say mê công việc. Điều này làm Laura băn khoăn, không biết anh có coi trọng công việc của anh hơn cô hay không? Rồi con cái của họ sau này sẽ thế nào nếu Steve chỉ biết mải mê với công việc mà không quan tâm đến gia đình? Hàng loạt những câu hỏi như thế liên tục nảy sinh trong tâm trí Laura, khiến cô càng thêm ủ ê. Chúng ta thấy rằng, những suy nghĩ của Laura là hoàn toàn nghiêm túc và chính đáng, cũng giống như bao người phụ nữ khác vẫn lo lắng cho cuộc sống gia đình tương lai của mình. Tuy nhiên, Laura không nhận ra rằng những suy nghĩ ấy là do cô tự tạo ra dựa trên sự phỏng đoán chủ quan mà thôi. Thậm chí cô cũng không chắc là có cơ sở thực tế nào cho điều đó nữa. Nhưng chính vì những suy nghĩ đó mà suốt quãng đường còn lại, cô rơi vào tâm trạng lo lắng và cô quyết định sẽ nói điều này với Steve để dò xem phản ứng của anh ta. Nếu điều này xảy ra, mối quan hệ của họ đa phần có nguy cơ nghiêng về chiều hướng tiêu cực. Cách giải quyết thứ hai, giả sử Laura nhận ra những suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu cô chỉ là phỏng đoán và cô thấy được sự thái quá, thiếu cơ sở trong những suy nghĩ đó, rằng đây chỉ là những suy nghĩ tự cô theo dệt lên, chứ không phải của Steve. Và sự thật là đến bây giờ, mối quan hệ của họ vẫn hoàn toàn tốt đẹp. Cô hẳn sẽ mỉm cười với những điều ngây ngô mình vừa nghĩ và xua đi những lo lắng không đâu ấy. Với một sự điều chỉnh nhẹ nhàng, Laura đã có thể thoát ra khỏi vòng rắc rối của những suy đoán. Cô có thể vừa lái xe, vừa thưởng thức bản nhạc yêu thích và tận hưởng niềm hạnh phúc rộn ràng khi sắp được gặp người yêu. Với phép so sánh trên, bạn dễ dàng nhận thấy được đâu là điều mình nên lựa chọn. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số trường hợp thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Khi quá cường điệu những suy nghĩ của mình, nó sẽ trở thành một sự suy diễn tiêu cực. Trong mọi trường hợp, bạn đừng quên rằng giữa suy nghĩ và thực tế còn một khoảng cách để cho lý trí và sự tinh tế của ta lấp đầy. Từ suy nghĩ đến ứng xử. Hầu hết chúng ta thường cho rằng một việc gì đó xuất hiện trong suy nghĩ đều phải có lý do của nó. Nó phải phản ánh một thực tế nào đó. Nhưng khi ta hiểu rõ nguyên lý của suy nghĩ, nhận diện thực chất những gì xuất hiện trong tâm trí mình, thì mọi việc sẽ khác. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên xem xét hoặc cư xử dựa trên suy nghĩ. Phải hiểu rằng sẽ có hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta mỗi ngày, mà theo nguyên lý của suy nghĩ thì không cái nào quan trọng hơn cái nào. Sự phong phú trong suy nghĩ sẽ cung cấp cho ta nhiều lựa chọn. Hiểu nguyên lý này, những gì chúng ta nghĩ đến sẽ không còn khả năng quyết định hoàn toàn giá trị cuộc sống của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta có thể tiếp nhận trạng thái cảm xúc tốt đẹp hơn, nảy sinh từ sự điều chỉnh suy nghĩ một cách linh hoạt. Lý do chúng ta có thể xem một bộ phim buồn, thậm chí phim kinh dị, và ngay sau khi bộ phim kết thúc, ta có thể ra ngoài ăn uống bình thường là vì ta hiểu rằng đó chỉ là câu chuyện trên phim ảnh, không có thực ngoài đời. Suy nghĩ cũng vậy, nó chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta một thời gian. Nếu sau đó ta không nghĩ về nó nữa, thì nó sẽ tự thoát ra ngoài và tan biến. Nó chỉ sống lại khi nào ta hồi tưởng về nó. Mục tiêu của nguyên lý trên không nhằm kiểm soát những gì bạn suy nghĩ, mà chỉ muốn giúp bạn hiểu đúng bản chất của suy nghĩ, một khả năng để nhận thức thế giới khách quan. Suy nghĩ không hoàn toàn quyết định cuộc sống. Chính cách tạo ra suy nghĩ và cách bạn ứng xử lại với chúng sẽ quyết định điều đó. Vì vậy, từ suy nghĩ đến ứng xử của bạn trong cuộc sống là cả một quá trình chọn lựa, cân nhắc sao cho đúng mực, hợp lý. Sự tương đồng với một giấc mơ. Thức dậy sau một giấc mơ, dù là giấc mơ tuyệt đẹp, bạn chỉ có thể mỉm cười và nói, giấc mơ mình vừa trải qua như thật vậy, hay ước gì những gì mình mơ thấy là sự thật. Như vậy là bạn có ý thức rằng những hình ảnh xuất hiện trong mơ chỉ là những hình ảnh ảo. Nói cách khác, đó là hoạt động vô thức của suy nghĩ khi ta đang ngủ. Bạn có thể ứng dụng sự tương đồng này vào nguyên lý của suy nghĩ, được thực hiện khi chúng ta ở trong trạng thái tỉnh thức. Một suy nghĩ, cho dù có vẻ rất thực, nhưng khi nó xuất hiện, ta không nhất thiết coi đó là sự thật. Câu chuyện của Stacy. Suy nghĩ thuần túy là một chức năng của ý thức mà chúng ta đặt nội dung cho nó. Lòng tin, lý tưởng về cuộc sống thông qua lăng kính nhìn nhận và đánh giá sẽ quyết định nội dung chúng ta suy nghĩ. Lấy ví dụ, khi Stacy còn là một đứa trẻ, cha mẹ đã thuê người vú em để chăm sóc cô. Đến khi trưởng thành, Stacy cho rằng điều quan trọng nhất của một người làm cha mẹ tốt là dành nhiều thời gian cho con cái. Cô nghĩ đến cha mẹ mình và một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí rằng cha mẹ đã không quan tâm nhiều tới cô. Nếu cha mẹ quan tâm đến cô như họ từng nói, thì họ đã tự tay chăm sóc cô mà chẳng phải nhờ người khác. Dựa vào đâu Stacy lại quả quyết như vậy? Câu trả lời nằm trong chính suy nghĩ của cô. Bắt đầu bằng một ý nghĩ đơn giản về vai trò của cha mẹ, Stacy dần thêm vào những nội dung mới. Có lẽ cha mẹ đã không quan tâm nhiều đến mình như mình nghĩ. Chưa bao giờ mình dành trọn được tình yêu thương, lo lắng của cha mẹ. Cô có thể than phiền vấn đề này với bạn bè, với người bạn đời và thậm chí với cả cha mẹ. Cứ giữ những ý nghĩ không hay này và chạy theo nó, lý trí Stacy rất dễ bị mờ đi. Theo tâm lý chung, suy nghĩ của Stacy xuất phát từ việc cô tự phân tích và sau đó tìm cách ứng xử riêng. Đưa một vấn đề ra khỏi nội tâm đang bị xao động và bày tỏ cảm xúc của mình là một ý kiến hay, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu Stacy hiểu cảm xúc của mình bắt nguồn từ đâu, liệu cô có chọn cách than phiền với cha mẹ mình không? Tất cả những nỗi buồn ấy đều bắt nguồn từ sự nhầm lẫn trong suy nghĩ. Lẽ ra Stacy phải thấy được rằng đó chỉ là sự suy diễn của mình. Từ đó loại bỏ chúng ra khỏi tâm tưởng để nghĩ về cuộc sống bình yên và ngày một tốt đẹp hơn. Nếu làm được điều đó, không những cô có thể giải thoát cho những ưu phiền trong tâm trạng mình, mà còn có thể gắn chặt hơn nữa mối quan hệ với cha mẹ. Câu chuyện này sẽ còn được nhắc lại ở các chương sau để làm dẫn chứng cho những luận điểm tôi trình bày ở đó. Hệ thống suy nghĩ. Hệ thống suy nghĩ là nơi chứa đựng tất cả thông tin bạn tích lũy được từ quá khứ đến hiện tại. Nhờ những thông tin này, bạn có thể làm sáng tỏ các mối quan hệ và những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Mỗi quyết định, cách phản ứng, cách lý giải của chúng ta đều được chỉ đạo từ hệ thống suy nghĩ cá nhân. Hệ thống suy nghĩ giống như một chiếc máy lọc thông tin trước khi đưa đến nhận thức. Nó là một tập hợp hay một kiểu đan kết hoàn hảo, kết nối giữa các khái niệm, niềm tin, sự sắp đặt và đánh giá. Hệ thống suy nghĩ có thể giúp chúng ta so sánh những sự kiện hoặc những tình huống mới phát sinh với những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Thông qua hệ thống này, chúng ta có thể thấy được quan điểm sống của mỗi người. Tuy nhiên, hệ thống suy nghĩ cũng có tính chất cứng nhắc và thường đề cao cái tôi. Do hệ thống suy nghĩ của chúng ta được tạo thành từ những trải nghiệm trong quá khứ, nên tư duy của chúng ta dễ đi theo những cảm nhận một chiều, giống như cách trước đây chúng ta đã từng cảm nhận. Nếu một người tin rằng tính chỉ trích là bản chất cố hữu của con người, anh ta sẽ đề phòng bất cứ khi nào, bất cứ người nào muốn bày tỏ quan điểm, bất chấp việc người đó có ý định chỉ trích, phê bình hay không. Điều này sẽ trở thành dấu ấn trong suốt cuộc đời anh ta, trừ phi anh ta hiểu được bản chất của suy nghĩ. Đó là suy nghĩ có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống, một tuổi thơ khác nhau. Do đó, mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau về mọi thứ xung quanh, từ sự nắm bắt tri thức đến những kinh nghiệm sống. Điều này giải thích tại sao hệ thống suy nghĩ của mỗi người lại không giống nhau. Và chúng ta ai cũng tin rằng những điều mình biết là đúng, dẫn đến đôi lúc ta phủ nhận hệ thống suy nghĩ của người khác mà không chịu chấp nhận sự đa dạng riêng biệt vốn có của thế giới. Vấn đề cần quan tâm không phải là thay đổi hệ thống suy nghĩ hoặc các quan điểm của bạn về cuộc sống, mà là hãy chấp nhận sự không đồng nhất trong suy nghĩ của mọi người. Chúng ta có xu hướng giải thích những gì người khác nói và làm dựa trên những gì mà chúng ta hiểu rõ. Thông tin đến và chúng ta quyết định có tiếp nhận nó hay không dựa trên kiến thức mà chúng ta đã có trước đó. Điều này lý giải tại sao chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi cùng một sự kiện hoặc là hoàn cảnh lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời mình. Nhưng nếu bạn hiểu bản chất của hệ thống suy nghĩ, bạn sẽ nhận thức vấn đề một cách sâu sắc hơn và nhận biết được thiện ý trong quan điểm của người khác. Một điều thực tế là chúng ta có thể loại trừ những tranh cãi vô bổ trong cuộc sống và hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bực bội, bối rối, giận dữ đối với những người không cùng chính kiến. Câu chuyện của những đôi vợ chồng. Sau đây là hai ví dụ để bạn thấy được sự khác biệt khá rõ giữa những người hiểu biết về hệ thống suy nghĩ và ngược lại, những người thiếu hiểu biết về vấn đề này. Trường hợp đầu tiên, hai vợ chồng Bob và Carol là những người nắm được thực chất của hệ thống suy nghĩ. Họ có một đứa con và vô cùng yêu thương con. Bob cố gắng san sẻ trách nhiệm gia đình với vợ. Vì vậy, anh đề nghị được đưa con đi khám bệnh. Với Carol, dù rất cảm kích trước ý định của chồng, nhưng cô lại cho rằng việc đưa con đi khám bệnh là một cử chỉ quan trọng thể hiện tình yêu thương của một người mẹ. Carol hiểu rằng suy nghĩ của chồng hàm chứa mong muốn được san sẻ, quan tâm đến gia đình. Đồng thời, cô cũng nhận thấy trong hệ thống suy nghĩ của mình là những nhu cầu khác, lòng tin và sự khao khát về thiên chức của một người mẹ muốn tự tay chăm sóc con cái. Do đó, cô khéo léo cảm ơn chồng và nói muốn tự mình đưa con đi khám bệnh. Trường hợp thứ hai, giữa Ted và Alice cũng cùng tình huống như trên, nhưng khác nhau về mức độ hiểu biết. Ted cũng yêu thương con mình như Bob. Anh cũng muốn giúp đỡ vợ, Nhưng Alex không hiểu được những điều mà chồng cô suy nghĩ. Cô cho rằng chăm sóc con là việc làm thể hiện trách nhiệm của một người mẹ. Vì vậy, lời đề nghị của chồng chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với cô. Alice phản ứng và buộc tội chồng không tôn trọng thiên chức làm mẹ của cô. Cũng như vợ, Ted không hiểu nhiều về hệ thống suy nghĩ đang diễn ra với vợ, nên anh tức giận và gọi cô là kẻ vô ơn. Cuộc tranh cãi xảy ra, hai vợ chồng họ rơi vào những ngày tháng nặng nề, không hạnh phúc. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho kết quả của sự thiếu hiểu biết về hệ thống suy nghĩ. Nếu Ted và Alice hiểu rõ điều này, thì sự tranh cãi sẽ không bao giờ xảy ra. Người vợ sẽ lắng nghe ý kiến của chồng và ứng xử một cách khéo léo hơn, như "Không, cảm ơn anh, em sẽ tự làm việc đó." Hoặc có một lời giải thích khác hợp lý. Tương tự, nếu Ted hiểu hệ thống suy nghĩ của vợ, anh sẽ nhận ra phản ứng của Alex chỉ là vì quan niệm về vai trò người mẹ trong hệ thống suy nghĩ của cô. Như thế, xung đột chắc chắn sẽ không xảy ra. Sự bất tương đồng giữa hai hệ thống suy nghĩ giống như việc hai người nói chuyện với nhau mà chẳng thể hiểu nhau, như thể họ đang nói bằng hai thứ ngôn ngữ khác biệt. Qua đây có thể thấy rằng, chỉ khi nào hiểu được cách vận hành của hệ thống suy nghĩ, chúng ta mới có thể tránh được những tranh cãi, bất đồng trong cuộc sống gia đình và không phải gánh chịu hậu quả hiển nhiên của một cuộc sống nặng nề, thiếu hạnh phúc.